Chào mừng các bạn đến với podcast Chuyện Nghề. Mình xin giới thiệu mình là Tâm, hiện mình đang sinh sống và làm việc tại Vancouver, Canada. Podcast này được lập lên với mục đích chia sẻ với mọi người những câu chuyện của những người từ những ngành nghề khác nhau. Mình mong với mỗi người mình mời tới nói chuyện trong podcast này, mình cũng như các bạn cũng sẽ học được nhiều điều mới mẻ về cuộc sống, các ngành nghề và cách nhìn đa dạng. Khách mời hôm nay của mình là bạn Dung. Hiện bạn đang làm quản lý nhân sự cho một công ty ở Việt Nam. Dung từng là sinh viên kinh tế tốt nghiệp xuất sắc ở trường báo chí và nhận được rất nhiều học bổng. Mình rất ấn tượng về những trải nghiệm về tuyển dụng mà Dung đã kể trong ngày hôm nay. Nếu bạn có hứng thú về nghề này, tiềm năng về lương, hoặc là nếu bạn rất là giỏi trong kỹ năng mềm, hoặc là bạn muốn biết về triển vọng phát triển sự nghiệp này, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Dung và mình ngày hôm nay nhé.
Chào Dung, hôm nay chị rất vui vì em đã nhận lời tham gia podcast của chị ngày hôm nay.
Em chào chị, rồi thank you chị, hôm nay đã dành thời gian trao đổi với em.
Được biết thì em làm đang làm headhunter ở một công ty lớn ở Việt Nam. Em có thể kể là công việc hàng ngày của em bao gồm những gì không?
Thực ra chính xác hơn á, là từ cái thời điểm em mới tốt nghiệp đại học là hồi tháng 6 2019 á, là vào bắt đầu làm mùng 1 tháng 7 là em bắt đầu em vào bên First, nó là một cái bên tập đoàn đa quốc gia, nó chuyên làm về cái mảng liên quan đến headhunt. Thì lúc đấy là em vào thì em phụ trách chính cái mảng liên quan đến hospitality, real estate và construction ở đây. Thì cái nhiệm vụ hàng ngày của em á, tức là bọn em cái phần scope công việc á, nó sẽ chia ra làm hai cái đầu việc chính. Một là em sẽ làm việc các bên công ty, họ gọi là đối tác của bọn em, tức là những cái bên công ty nào mà có nhu cầu sử dụng dịch vụ headhunt. Đó có thể là các công ty Việt Nam hoặc các công ty nước ngoài, nhưng mà họ có nhu cầu là họ muốn tuyển dụng các vị trí ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc là thậm chí là họ muốn tuyển cái vị trí ở các cái nước khác, thì bọn em vẫn có thể sẽ làm việc với cả họ và sau đấy em sẽ pass cái contact đấy cho đồng nghiệp của em ở, tức là họ base ở các cái địa điểm khác nhau ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì bọn em là có cả là 42 chi nhánh văn phòng ở tầm khoảng 13 quốc gia. Đó, thì đấy là một cái phần đầu việc là em cần phải làm việc các bên đối tác, các bên khách hàng. Và thứ hai á, là em sẽ làm việc với cả ứng viên, tức là khi mà em làm việc với khách hàng và em nhận cái yêu cầu, cái job order của họ, sau đấy em sẽ về em đi làm việc với đầu ứng viên, thì tất cả nó sẽ bao gồm công việc làm sao mà em có thể search được ứng viên này, và sau đấy em có thể, em trước tiên em phải screen họ để đảm bảo là ok, họ qualified về cái job mà em đang cần tìm, và sau đấy là tiến hành là interview họ, phỏng vấn họ. Nó sẽ bao gồm một vòng phỏng vấn qua điện thoại và một vòng là mình sẽ phỏng vấn trực tiếp họ, và sau đấy thì em sẽ gửi những cái CV đấy sang cho bên khách hàng của em để khách hàng ok, họ có thể nghĩ là họ đồng ý để họ có thể phỏng vấn trực tiếp, tức là bản thân họ sẽ phỏng vấn trực tiếp ứng viên này hay không, và sau đó thì mình sẽ follow tiếp những cái step tiếp theo để mình có thể close được cái deal đó. Thì đấy là cái công việc chính của em. Thì em làm bên đấy được tầm khoảng 1 năm, còn bây giờ thì em đã chuyển qua làm Human Resources Business Partner Manager cho một bên, cũng là bên tập đoàn nhưng mà nó là của Việt Nam và nó chuyên về cái mảng liên quan đến IT và e-commerce. Thì lúc này thì cái scope công việc của em nó sẽ rộng hơn một chút, bởi vì nó ngoài cái việc liên quan human resources nó thì nó sẽ còn cái phần về nữa là business partner. Thì lúc đấy là em sẽ làm công việc liên quan kiểu employer branding nhiều hơn, làm sao để có thể tức là mình sẽ can thiệp nhiều hơn vào cái structure của công ty đấy. Thì nó sẽ cái phần scope của em nó rộng hơn như vậy.
Thế là công việc thứ hai của em là em làm in-house đúng không? Em làm nội bộ.
Đúng rồi, có thể hiểu là in-house, còn đầu tiên thì em làm là outsource.
Em có thấy có khác gì giữa cái việc em làm outsource hay là làm in-house không?
Thực ra là khác nhau rất là nhiều. Cái khác nhau căn bản nhất là khi mà chị làm outsource, tức là chị cần phải tìm người cho một cái bên công ty khác. Còn khi mà chị làm in-house là chị sẽ trực tiếp chị sẽ tuyển dụng người cho công ty của mình. Thì rõ ràng ở đây chị sẽ nhìn thấy một cái điểm là khi mà chị làm việc với là chị tuyển người cho bên công ty khác thì chị cần phải làm sao để chị rất là hiểu được cái tình hình công ty đấy, nhưng mà nói vậy nhưng mà trên thực tế thì chị sẽ rất khó để chị có thể nắm được hết toàn bộ cái nội tình của họ. Ok, họ có thể share với chị những cái thông tin liên quan là tôi đang cần muốn tìm một người như thế này như thế kia, thế nhưng mà bản chất của cái việc là headhunt á là mình sẽ tìm những cái vị trí gọi là key person trong một cái tổ chức, tức là những cái vị trí rất là cấp cao, và những cái vị trí cấp cao đấy thì nhiều khi nó không phải chỉ đơn thuần nó chỉ là scope of work, mà nhiều khi nó sẽ là cái power thực sự của cái ứng viên đấy trong cái tổ chức đấy nó như thế nào, cũng như là cái mối quan hệ xung quanh cái vị trí đấy hoặc là nội tình của công ty đấy thì rất khó để khách hàng họ có thể share với mình thông tin đó. Mình thì không ngồi ở đấy cho nên mình rất khó để có thể nắm được thông tin đấy để sau này mình có thể take care được ứng viên của mình. Ừ, thì đấy là một cái tức là nó hơi bị hạn chế mình như vậy. Còn khi mà chị làm in-house thì bản thân chị ở trong cái tổ chức đấy, chị sẽ rất hiểu là ok, bây giờ tổ chức mình đang cần một cái người như thế nào. Mình cần một cái người mà có cái technical skill nhiều hơn hay là một người có soft skill nhiều hơn, kiểu như vậy. Thì chị sẽ tìm được cái người mà nó sẽ thực sự là nó phù hợp hơn một cách nhanh chóng ấy. Và sau đấy chị có thời gian, chị có thể follow cái ứng viên đấy trong suốt quá trình mà họ làm. Nếu mà chị cảm thấy là họ có cái gì chưa ổn hoặc là tổ chức cần phải thay đổi cái gì, mình hoàn toàn có thể can thiệp được. Còn nếu mà chị làm outsource thì chị sẽ không thể can thiệp được vào những cái quá trình đấy, mà hầu hết chị là toàn là nghe lại thôi. Ok, nghe lại từ phía khách hàng nói là ứng viên của bạn làm việc thế này thế kia, hoặc là nghe lại từ phía ứng viên là công việc của tôi ở chỗ này nó thế nọ thế kia. Đấy là cái điểm khác biệt căn bản nhất.
Thế bây giờ em khá là thích cái việc làm in-house hơn là làm outsource đúng không?
Thực ra là cũng không hẳn là em thích cái nào hơn, bởi vì mỗi cái cho em cái trải nghiệm rất là khác. Khi mà em làm outsource, thực sự em cảm thấy rất là may mắn khi mà em vừa mới ra trường thì em đã được vào bên tập đoàn đó làm. Thì nó cho em cái nhìn nó rất là tổng quan trên thị trường. Tức là chị tưởng tượng là mình sẽ rất là khó để một cái đứa sinh viên mới ra trường nó có thể có được cơ hội nó cọ sát với rất nhiều các doanh nghiệp khác nhau, mà đa phần đều là các doanh nghiệp lớn, bởi vì cái chi phí headhunt của các bên lớn như bọn em nó rất cao. Cho nên những công ty nào mà họ có thể sử dụng dịch vụ của bọn em đều là các tập đoàn lớn. Thì ngay lập tức chị đã được va vào cái môi trường như thế, và lập tức là chị đã được tuyển cái vị trí rất là cao. Tức là hầu hết nó sẽ at least là nó sẽ ở cái level là manager trở lên, hoặc là thậm chí cái vị trí C-level như kiểu tổng giám đốc của các thứ. Thì tự nhiên chị ngay lập tức chị đã được tiếp xúc với những người đấy, thì nó sẽ cho mình cái cơ hội mình được học hỏi, mình được mở mang rất nhiều kiến thức về ngành ấy. Còn khi mà mình làm in-house thì cái đấy của em nó sẽ bị giới hạn lại. Tức là em chỉ biết trong cái doanh nghiệp của em thôi, em sẽ không thể biết được bên ngoài kia thực sự là nó đang như thế nào, nó đang diễn tiến, nó đang quay vòng như thế nào. Cái đấy á, thì mình cần phải tự tạo dựng cái network, cái mối quan hệ của mình với các bên công ty khác để mình có thể hiểu được điều đấy. Nhưng mà nó sẽ hạn chế mình cái phần nào. Cho nên là cũng không thể nói là em thích cái nào hơn, bởi vì mỗi một cái và từng cái thời điểm nó cho em cái trải nghiệm khác. Bây giờ thì em đang muốn là sẽ đi sâu vào một cái doanh nghiệp để em hiểu thực sự là cái structure của nó như thế nào, cái SOP của nó ra làm sao. Em đã trải nghiệm môi trường đa quốc gia rồi, bây giờ em đang trải nghiệm môi trường của một tập đoàn Việt Nam lớn rồi. Thì ví dụ như là em có thể hiểu được bản thân của nó vận hành như thế nào, tại sao nó lại như thế, kiểu như thế. Và có thể đến một thời điểm khác thì em sẽ chọn một cái loại hình doanh nghiệp khác chẳng hạn, để em có thể trải nghiệm. Thì nó sẽ tùy được thời điểm.
Chị muốn hỏi là tại sao với cái công ty outsource ấy, thì tại sao những cái công ty đa quốc gia công ty lớn họ phải nhờ đến bọn em, thay vì bọn nó thuê một cái headhunter nào đấy xong rồi nó đi tìm cái người giỏi luôn.
Cái câu này thực ra là em cũng có gặp khá nhiều người đã hỏi em. Trên thực tế á, chị biết là cái công việc khi mà chị chuyên môn hóa một thứ thì bao giờ nó sẽ tốt hơn là khi mà chị ôm đồm quá nhiều thứ. Chị tưởng tượng ví dụ vì sao nhiều công ty IT nó vẫn bỏ tiền ra để nó mua cái hệ thống CRM hoặc là hệ thống ERP của cái bên doanh nghiệp khác mà nó không tự ngồi nó làm cái phần mềm đấy. Bởi vì thực ra là cái nguồn lực mà chị bỏ vào để chị đầu tư vào cái kiểu như thế á, chưa chắc nó đem lại hiệu quả. Nó vừa tốn thời gian mà chưa chắc nó đem lại hiệu quả bằng công ty họ chuyên làm cái dịch vụ đấy. Các tập đoàn lớn ấy, họ thậm chí họ hoàn toàn có thể thuê 5-7 người nhân sự ngồi để chỉ làm cái công việc là ok đi hunt cho tạo cái vị trí to thôi. Thế nhưng mà cái pool ứng viên, tức là cái database của họ hoàn toàn bị giới hạn. Nó không thể nào nhiều bằng một cái công ty mà nó được thành lập vài chục năm rồi, và cái nguồn ứng viên của nó cực kỳ rộng. Bởi vì cái nguồn nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái database nó được xây dựng bao nhiêu năm nay rồi, và của một công ty 50 người, 100 người nó, hoặc là đấy là tính ở Việt Nam chẳng hạn, như ở bên công ty của em, và nó có thể lên đến vài chục nghìn người trên toàn thế giới. Vậy thì rõ ràng là so với 5-7 người kia, cái nguồn của họ làm sao mà có thể so sánh được với cả cái tập đoàn lớn như thế, và cái nguồn database của nó rộng như thế. Đấy là một. Cái thứ hai là khi mà các bạn mà tức là khi mà thuê các bạn ấy vào để ngồi để chỉ tuyển dụng không á, thì khi mà bạn ấy ở trong cái môi trường in-house chẳng hạn, thì như em nói, có thể là cái giới hạn của bạn ấy về ngành nó sẽ không thể được mở rộng như các bạn làm headhunt. Ví dụ như khi mà mình hunt các cái vị trí C-level ấy, không phải chỉ đơn giản 1-2 câu nói chuyện hoặc là 1-2 buổi gặp mặt là chỉ có thể hunt được một ông về làm tổng giám đốc cho công ty ngay chẳng hạn thế. Mình phải đưa ra cho họ rất nhiều những cái thông tin khác nhau để có thể cho họ thấy là ok, cái sản phẩm của tôi hoặc là cái vai trò, cái địa vị của tôi trên thị trường nó so với các công ty đối thủ như thế nào chẳng hạn vậy. Hoặc là chị có thể phải gợi ý những cái liên quan cái package, cho cái ứng viên đấy. Rõ ràng ứng viên ở vị trí C-level nó sẽ có cái package nó sẽ cực kỳ khác so với ứng viên ở cái level tầm trung hoặc là tầm thấp. Ừ. Thì nếu như mà chị không có sự va đập trên thị trường, chị không biết là thì bây giờ thì trên cái thị trường cái range lương hoặc là cái range package cho cái ứng viên này nó như thế nào để mình có thể sắp xếp một cái cho nó hợp lý để có thể attract được ứng viên đó. Ừ. Thì đấy là cái giới hạn của cái việc là thuê một dàn về ngồi làm thay vì cái việc đi outsource. Đi outsource thì ok, chị chỉ cần đưa cái job order cho họ và họ sẽ tìm ứng viên cho chị. Và sau đấy thì chị chỉ cần có cái nhiệm vụ là ok, chị ngồi chị lọc xem là chị có muốn gặp người này không, muốn phỏng vấn người kia không. Ừ. Thì rõ ràng là cái pool ứng viên của chị nó sẽ rộng hơn. Và hơn nữa là khi mà chị làm việc bên outsource ấy, thì tất cả cái quá trình của chị sẽ được người ta sẽ lo hết. Tức là toàn bộ cái việc là họ sẽ sàng lọc ứng viên như thế nào, họ đảm bảo đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái độ matching với cái yêu cầu mà chị đưa ra thì họ mới gửi CV sang cho chị. Ừ. Và sau đấy toàn bộ cái quá trình liên quan đến sắp xếp lịch phỏng vấn này, hoặc là kể cả là sau này là manage ứng viên để ứng viên nhận offer này, đến lúc mà ứng viên đi làm này, ứng viên trong thời gian thử việc này, tất cả họ sẽ follow cho chị và chị sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái lợi.
Tại vì cái chi phí của cái việc tuyển một người mà cấp cao như thế thực ra cũng khá lớn đúng không em?
Đúng rồi, thì đó là lý do mà vì sao em nói là thường là các tập đoàn lớn thì họ có tiền để họ sử dụng các đơn vị hăn to hẳn như bên em. Bởi vì ở Việt Nam ấy, thì có rất nhiều các đơn vị hăn nó nhỏ nhỏ hơn khác, hoặc là thậm chí là một số bạn là có thể làm hăn theo hướng là freelancer. Thì những cái đấy thì chi phí của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà bù lại cái chất lượng ứng viên thì nó không bao giờ nó có thể bằng với tập đoàn lớn. Thế nhưng mà thực tế thì cái chi phí để chị bỏ ra chị tuyển một người về ấy, thì cái những cái ông to đấy á, cái giá trị mà các ông ấy mang lại cho công ty nó lớn hơn rất là nhiều so với cái giá trị, so với cái chi phí mà công ty phải bỏ ra ban đầu để có được ông ấy. Và thực ra đấy cũng là một cách để công ty đó họ cảm thấy là họ appreciate cái ứng viên đấy hơn so với cái việc là tự nhiên có, đúng không?
Ờ đúng rồi. Chị chưa hình dung được là chi phí này nó lớn như nào, em có thể kiểu em biết được cái chi phí nó như nào thì em có thể chia sẻ được không?
Ok, thực ra là các bên đơn vị hăn á, ở Việt Nam á, thì nó sẽ chia ra làm các cấp độ là những cái thằng to hẳn. Ví dụ như bên em thì là cái bên to hẳn thì thường chi phí của nó sẽ rơi vào từ tầm khoảng 2 cho đến 2,52 tháng lương của nhân viên. Như bọn em là 2,52 tháng lương. Tức là chị tưởng tượng bây giờ ví dụ một ông tổng giám đốc ở Việt Nam thì cái range lương nó sẽ rất là dao động, nhưng mà nó sẽ around tầm khoảng 10.000 chẳng hạn, 10.000 đô. Đấy là tháng lương của ông ấy. Thì bây giờ chị có lấy 10.000 nhân với 2 hoặc là 10.000 nhân với 2,52 thì nó sẽ chính là cái chi phí mà chị cần phải trả cho bên HHN để có thể tuyển một ứng viên đấy về. Đó, đấy là em còn chưa kể là có những cái vị trí ấy, mức lương người ta còn cao hơn cái con số đấy rất là nhiều. Thì mình cứ nhân lên thì mình sẽ ra được cái chi phí cần phải trả cho HHN thì nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà các đơn vị tầm trung trung ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,5, 1,8 tháng lương. Còn nếu mà các bạn freelancer, các bạn ấy làm hoặc những cái đơn vị HHN mà nó nhỏ hẳn á, thì nó sẽ nói chung nó sẽ tùy là hai bên deal với nhau như thế nào. Thì cái giá nó sẽ rất là khác.
Chị có một câu hỏi là kiểu thông thường thì chị thấy như các tổng giám đốc ấy thì họ lương rất là cao, thông thường là gấp nhiều lần nhân viên, những cái người làm nhân viên chẳng hạn. Có những cái người họ sẽ bảo là nó không công bằng lắm, tại vì kiểu nó gấp quá nhiều lần ấy. Thì em có nghĩ cái việc mà trả lương gấp nhiều lần như thế nó có công bằng không hay là như nào?
Em nghĩ thực ra là bất cứ một cái công việc nào, một cái quan hệ lao động nào, nó cũng sẽ được xác định trên cơ sở là hai bên đồng ý với nhau ngay từ đầu. Tức là nhà tuyển dụng và ứng viên sẽ đồng ý với cái sự thỏa thuận đấy ngay từ đầu. Và em nghĩ là cũng không có gì sai khi mà những người ở cái vị trí quản lý ấy, lương của họ cao hơn gấp nhiều lần so với những cái người ở vị trí nhân viên. Bởi vì rõ ràng là phần scope công việc của họ nó sẽ rất là rộng và họ phải tư duy nhiều hơn. Và hơn nữa, nhiều khi là họ cần phải bỏ ra chi phí bên ngoài để họ có thể nói một cách đơn giản, đó là họ cần phải đi quan hệ với khách hàng chẳng hạn, hoặc là những cái phần công việc mà không phải lúc nào họ có thể đem về họ claim với công ty được, thì những cái chi phí đấy họ phải tự bỏ ra. Hoặc là những cái người mà ở cái level cao đấy họ phải tự đầu tư chi phí cho bản thân họ rất là nhiều, ví dụ từ cái cách họ ăn mặc ra làm sao, từ cái con xe họ đi như thế nào, kiểu như vậy. Thì cũng không hẳn là cái gì họ cũng có thể đem về họ claim với công ty được, mà họ phải tự trích ở trong cái phần lương đấy của họ ra để họ có thể đảm nhiệm công việc đấy. Thì thực sự là cái khoản chi phí đấy nó rất là lớn. Mình nghe thì có vẻ tưởng như là nó ít thôi, nhưng còn trên thực tế nó rất là lớn. Thì họ cần phải có một cái mức lương cao như thế để họ, thứ nhất là họ có thể chi trả được cho những cái chi phí đấy, và thứ hai là họ có thể toàn tâm toàn ý, họ dốc lòng vì cái công ty đấy mà họ không có nghĩ đến công việc khác, hoặc là họ không cần phải nghĩ những cách mà ví dụ như là làm sao để có thể thêm được một ít tiền như thế này, làm sao để bù được khoản chi phí kia, hoặc là làm sao để tôi có thể, hay là tôi cần phải nhận thêm các cái project bên ngoài để tôi làm như thế nào đấy, mà họ toàn các bạn ý cấp sếp ở công ty. Bởi vì thực sự là một cái ông ngồi nghĩ như thế á, nó bằng rất là nhiều những người làm ở phía dưới. Những cái người làm ở dưới thì cái phần thực ra là nó sẽ rất là dễ tuyển, bởi vì không có người này thì có thể rất dễ là thay thế bằng người khác, bởi vì công việc của họ là chỉ đạo từ trên xuống và họ không cần phải nghĩ những cái liên quan đến strategy của công ty đến như thế nào, mà họ đơn giản là chỉ là thực hiện follow theo những cái instruction của người ta đưa ra thôi. Còn những cái ông mà ngồi nghĩ ra những cái liên quan đến cái vision của công ty đấy thì đấy mới là cái ông mà thực sự là rất là khó, không phải là nói là ông ấy nghỉ là có thể lập tức thay một ông khác vào. Cái giá trị của họ nó cao hơn hẳn ở chỗ đấy, cho nên là họ hoàn toàn xứng đáng có cái mức lương nó sẽ tương xứng hơn hẳn so với công việc nó đơn giản hơn rất là nhiều ấy. Em nghĩ cái điều đấy là hoàn toàn hợp lý.
Cái việc mà trả lương họ cao thì cũng là giúp họ à, kiểu giúp mình, giúp công ty đấy giữ được
Đúng
cái
rồi.
đấy đúng không?
Ừ, đúng rồi. Thực tế cho nên em mới nói là cái giá trị mà họ đem về cho công ty nhiều khi rất là lớn. Có thể chị không nhìn thấy ngay, bởi vì rõ ràng công việc mà nó mang tầm vĩ mô hơn thì không phải là nói là ok ông này ông về làm tổng giám đốc thì ngay lập tức doanh thu của công ty tháng sau nó tăng lên gấp đôi, chuyện đấy là không có. Nhưng mà những cái giá trị mà ông mang về cho công ty nhiều khi nó sẽ có thể nó vô hình, nhưng mà nó sẽ rất là khác.
Mà họ cũng khi mà ở một cái mức chức vụ lớn như thế rồi thì họ cũng mang đến những cái mối quan hệ mới mà cũng khá
Chính
là
xác.
kỹ nữa.
Đấy chính là cái giá trị mà có thể em nói là giá trị vô hình, hoặc là những cái liên quan đến cái employer mà không phải mà nó liên quan branding của công ty đấy. Có thể là khi mà chị tìm được một cái ông tổng giám đốc là cái người mà rất là có tiếng trên thị trường, có thể hiểu như kiểu một cái KOL trong industry đấy chẳng hạn, thì lập tức là cái brand name của cái công ty đấy nó cũng sẽ được tăng lên, bởi vì có thể là người ta sẽ nhìn vào, người ta đặt ra câu hỏi là ồ công ty này nó có cái gì mà nó có thể thu hút được cái ông kia về đây làm chẳng hạn như vậy. Thì đấy cũng là cái giá trị rất là vô hình thôi, nhưng mà nó sẽ đem lại cái những cái rất là lớn hơn sau này kiểu vậy.
Chị có thể hỏi là kiểu chuyện gì dẫn đến việc em chọn nghề headhunt này không? Và tại sao em lại chọn ngành nghề này lúc đầu?
Thực ra là nó cũng là một cái hoàn toàn nó là cơ duyên, chứ còn em không có chủ đích em chọn nó. Thực tế là khi mà em học đại học á, em không có biết đến cái nghề HR này đâu, bởi vì ở nước ngoài thì nó rất là phát triển, nhưng ở Việt Nam mình thực sự là nó chưa có phát triển nhiều. Em cũng không biết, thực ra là có nghe phong thanh trên thị trường là thì cũng có cái đội gọi là đội săn đầu người đấy kiểu vậy. Nhưng mà thực tế thì mình cũng chưa biết là nó nằm ở đâu và nó hoạt động như thế nào. Thì khi mà em ra trường á, em thực ra là em cũng không có cái chuyện là em tự up CV của em thì các cái trang job portal các thứ cũng không có. Nhưng mà em không hiểu bằng cách nào mà một số công ty họ có được contact của em và họ gọi điện cho em để họ nói là ok bây giờ bên công ty đang có vị trí này vị trí kia thì muốn em có thể về làm cho kiểu như vậy. Thì cũng có những lúc là em đã đặt câu hỏi cho họ là tại sao chị lại có cái contact của em, thì họ họ bảo là đấy là nghề của họ, cái đấy thì họ không có thể share với em được kiểu như thế. Thì cái lúc đấy em cũng đã hơi tò mò, em bảo là ủa cái nghề như vậy hả. Thì bắt đầu em tìm hiểu hơn thì em thấy là bên tập đoàn này nó đang tuyển cái vị trí liên quan kiểu associate đó, kiểu tức là cái level rất là junior dành cho các bạn mới ra trường. Họ sẽ chủ yếu tập trung nhiều hơn vào cái mindset của cái người đấy như thế nào hơn là tập trung vào cái gọi là experience của họ. Rõ ràng mới thì họ chưa có experience gì cả. Thì em cảm thấy là ok cái vị trí đấy nó rất là ok các em, bởi vì nó thiên rất nhiều về con người. Khi mà cái công việc mà mình làm hăng thì mình sẽ tiếp xúc hàng ngày với con người, và nhiều khi con người thực ra là nó khó làm việc nhất, bởi vì rõ ràng là mình sẽ không có một cái công thức nào chung cho tất cả mọi người cả. Thì em cảm thấy là rất là hay, bởi vì em rất là thích làm việc với con người. Thì em apply vào đó. Thì đến khi mà phỏng vấn qua 2 vòng trực tiếp và tầm khoảng 2 3 vòng gì đấy qua điện thoại, thì cuối cùng là em đã nhận offer để về đó làm. Thì nó thực sự nó rất là có cái cơ duyên thôi. Cái lúc đấy thì em cũng đã reject, trước khi mà có cái offer của bên đó thì em đã reject luôn một số bên các công ty khác, để em có thể kiểu như là ok tôi đã muốn về đây làm rồi thì tôi sẽ về đó. Thì đến lúc mà vào làm thì đúng là em không cảm thấy thất vọng chút nào, bởi vì đấy như em có chia sẻ lúc ban đầu á, tự nhiên em được tiếp xúc với một cái ngành rất là rộng lớn và cũng tiếp xúc luôn với các tập đoàn lớn và những người ở cái vị trí rất là chủ chốt đấy, thì đó là cái cơ hội để cho mình có thể học hỏi này, học hỏi cả về kiến thức chuyên môn này, kiến thức về ngành, những cái thông tin chia sẻ về ngành của họ thực sự là cái rất là hay, bởi vì nó không phải là cái thông tin mà chị có thể lên báo chí chị đọc được. Nó hoàn toàn là cái kinh nghiệm thực tế, cái trải nghiệm thực tế của họ họ chia sẻ ra nó rất là sống động. Và hơn nữa thì mình cũng phải tự biết mình làm sao mình nâng cao được bản thân của mình lên thì mình mới có thể đủ cái level để ngồi nói chuyện với họ được.
Thế bây giờ em làm cái việc headhunt này rồi thì em đã biết là làm thế nào mà những cái người gọi điện cho em lần trước ấy, thì làm nào mà họ biết được số điện thoại của em chưa?
Rất nhiều cách. Có rất nhiều cách nữa. Nó có thể thông qua cái nguồn, ví dụ như là các cái trang job portal như kiểu là LinkedIn chẳng hạn, hay là một số những cái trang như kiểu CareerBuilder này, hoặc là Dropstreet này ở Việt Nam chẳng hạn. Đấy là một kênh thôi. Ngoài ra họ có thể có thêm cái nguồn như kiểu là nguồn refer, tức là ví dụ như em có thể hỏi chị chẳng hạn, bây giờ công việc của chị là gì, thì nếu mà chị không hỏi vị trí của bên em, chị có thể giới thiệu cho em cái người nào đấy chị biết được không, thì rất có thể là trong cái network của chị sẽ có bạn bè hoặc cái gì đấy có thể phù hợp với vị trí của em, chị giới thiệu cho em. Đấy là cái nguồn refer rất là tốt, đặc biệt là với vị trí level cấp cao. Đó, rất nhiều cái nguồn khác nhau, thì em nghĩ là có thể là nó là nguồn refer là đến với em. Chứ em không có cái thông tin của em trên cái trang nào cả, hoặc là có thể là với các bạn sinh viên ở trong trường hoãn thời, nếu mà họ tuyển cái vị trí kiểu junior như thế thì họ hoàn toàn có thể vào các trường đại học chẳng hạn, họ có thể tức là tạo được cái mối quan hệ tốt với các thầy cô trong trong trường, thì họ có thể có được danh sách những sinh viên của những sinh viên mà nhận được học bổng chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy, thì họ hoàn toàn họ có thể có được cái nguồn đầu vào, cái phễu đầu vào để họ lọc. Thì hồi đấy là ví dụ như ở trường em chẳng hạn, thì em cũng nằm trong cái top là sinh viên có học bổng, có thể là ok đấy cũng là một nguồn mà họ có thể họ họ vào họ tham khảo và họ có được cái danh sách đấy. Đó thì cũng rất là nhiều cách.
Cái lúc em học đại học là em học ngành gì và kiểu nó có liên quan đến cái việc hết ăn này không?
Hồi đấy là em học bên báo chí, nhưng mà cái ngành của em nó là ngành kinh tế, nó hoàn toàn nó không có liên quan, thậm kiểu nếu mà mọi người muốn liên quan nó kiểu về về kiểu technical skill thì gần như là không. Nhưng mà nếu mà chị đặt nó trong một cái mối quan hệ nó rộng hơn á, thì nó hoàn toàn là nó có sự liên quan, bởi vì kinh tế bản thân một cái nền kinh tế thực chất nó cũng là các cái mối quan hệ nó tổng hòa vào đấy với nhau, và cũng là con người tương tác qua lại với nhau và tương tác với các chủ thể khác thôi, thì nó cũng không phải là cái gì nghe nó to tát cả. Thì bây giờ làm việc với con người cũng như thế, doanh nghiệp chẳng qua nó là quy mô nó nhỏ hơn thôi, nó vi mô hơn chứ nó không vĩ mô như cả nền kinh tế thôi. Thì thực tế là nó ảnh hưởng, nó tương tác với nhau rất là nhiều, và nhiều khi khi mà chị học kinh tế, cái tư duy của người làm business đó, thì nó sẽ phục vụ chị rất nhiều trong quá trình mà chị đi làm việc với cả ứng viên cấp cao. Chị có thể hiểu được cái thuật ngữ mà họ đưa ra, chị có thể nắm được những cái trend trên thị trường hiện tại. Thì kiểu như vậy thì chị có thể bắt đầu chị nói chuyện, chị vào cái câu chuyện với họ, nó sẽ khớp hơn, nó sẽ ăn nhập hơn. Thì đấy cũng là một cái rất là lợi của những cái bạn chỉ học thuần nhân sự ra, thì sẽ rất là khó để bạn có thể có được cái tư duy liên quan đến business như vậy.
Vậy theo em thì những cái người mà làm kinh tế lại có lợi trong cái việc nếu mà là họ làm chuyển sang làm nhân sự.
Theo như em đánh giá là như vậy, em không nói là chắc chắn 100% những cái người làm kinh tế thì họ đều có được cái khả năng đấy, bởi vì thực sự là làm ăn á thì nó là làm việc với con người, thì ngoài cái việc liên quan đến cái kiến thức đấy thì chị cần phải có những cái kỹ năng làm việc với con người, ví dụ như kỹ năng lắng nghe này, kỹ năng để chị có thể hoàn toàn chị thấu hiểu được họ như thế nào. Thì những cái người mà làm về cái mảng kinh tế á, thì thực sự là họ họ có lợi thế hơn so với một số cái bạn học nhân sự khác, đấy là cái tư duy qua business, tức là cái vế đầu, còn cái vế sau á, thì em nghĩ là nó là cái của từng người. Tức là mỗi người họ sẽ có những cái khả năng đấy, và cái đấy hoàn toàn có thể rèn luyện được. Thì không nhất định là các bạn học kinh tế thì các bạn ấy sẽ có được cái liên quan đến cái sự thấu cảm và thứ nhiều hơn.
Thế thì em có thấy cái khó mà em thấy trong công việc là gì?
Cái khó trong công việc này đúng không? Em nghĩ là nó sẽ khá là nhiều, bởi vì trên thực tế là khi mà em làm việc á, thì có rất nhiều đồng nghiệp của em là các bạn ấy từ bỏ công việc chỉ sau tầm khoảng 1 tháng, 2 tháng, hoặc là thậm chí có các bạn là từ bỏ sau 1 tuần thì mới biết được là cái công việc này nó áp lực đến như thế nào. Em nghĩ là có rất nhiều cái khó. Cái khó đầu tiên á là cái công việc headhunt như em nói ấy, là nó sẽ bao gồm nó làm việc cả hai phía, là với phía khách hàng và phía ứng viên. Thì cái công việc liên quan đến phía khách hàng chẳng hạn, thì bao giờ đầu tiên chị sẽ phải bắt đầu với tele sale, tức là chị gọi điện để chị làm quen với họ trước, và sau đấy thì bắt đầu mới có những cuộc gặp trực tiếp diễn ra. Nhưng mà có một số người, nếu như mà họ không cảm thấy là họ quen được với cái việc là họ cần phải tele sale cho nhiều người như vậy, và họ không có cảm giác là họ muốn nói chuyện với người lạ, hoặc là muốn hiểu cái bên khách hàng kia họ đang nghĩ cái gì, thì sẽ rất là khó để họ có thể thu nạp được thông tin, hoặc là để cho cái câu chuyện nó diễn tiến nó tiến triển hơn đó. Đấy là một cái khó. Cái khó thứ hai á là tức là khi mà ngồi nói chuyện với ứng viên chẳng hạn, nếu như mà chị không thực sự muốn hiểu ứng viên thì rất là khó để chị có thể sau đấy chị có thể manage được tiếp họ như thế nào. Chưa kể đến cái việc là tìm được dạng ứng viên cấp cao cũng rất là khó, bởi vì khi mà chị cần phải tạo được một quan hệ tốt với một người thì sau đấy có thể rất có thể là họ sẽ refer cho chị những cái người khác, bởi vì ví dụ những cái ông ở level C chẳng hạn, ông ấy có rất là nhiều những ông level C xung quanh ông ấy, bạn bè ông ấy, đồng nghiệp ông ấy, ông có thể refer cho mình, đấy là cái nguồn rất là lớn. Nhưng mà nếu mà chị không có đủ cái khả năng là chị hiểu được một người thì rõ ràng họ sẽ không có cảm xúc gì, họ không có cảm thấy là muốn nói chuyện tiếp với chị nữa, thì họ sẽ không có cái chuyện họ refer gì tiếp cho chị cả, mà thậm chí là chị sẽ mất luôn cái ứng viên đấy, kiểu như thế. Cái thứ ba nữa tức là làm sao để mình có thể cân bằng được với cái việc là mình vừa có thể tuyển được người nhưng mà mình theo cái kiểu là để mình hoàn thành cái công việc của mình, nhưng mà mình vừa có thể tạo được cái mối quan hệ với người ta tốt dựa trên cái sự chân thành của mình, thì cái đấy là cái điều mà rất rất khó, rất ít người có thể làm được. Đa phần mọi người là ok, tôi hăng được một người đơn giản là tôi hoàn thành cái job đấy của tôi, nhưng mà trên thực tế là mình có thực sự là mình muốn tạo cái network lâu dài với họ không, mình có thực sự mình coi họ là bạn của mình không, để mình có thể sau này có thể hoàn toàn là có thể chuyển nó từ mối quan hệ công việc sang mối quan hệ cá nhân thì sao. Thì cái đấy cũng là cái khá là khó mà không phải là người nào cũng có thể làm được. Thì em nghĩ cơ bản là đấy là những cái khó khăn trong nghề. Còn những cái khó khăn liên quan kiểu cái liên quan nó more về kiểu technical nhiều hơn á, thì nó sẽ có rất nhiều cái khác. Thì những cái này những bạn nào mà làm trong nghề thì các bạn sẽ hiểu. Ví dụ như là khi mà tìm cái list để khách hàng, cái contact point hoặc là cái list để gọi chẳng hạn, thì làm thế nào để có thể tìm được cái list như thế. Hoặc là khi mà tìm được cái list đấy rồi thì làm sao để có thể thực hiện được cái cuộc gọi điện cho nó hiệu quả, mình nên gọi từ cái vị trí nào, mình nên tiếp cận khách hàng đấy từ cái hướng như thế nào. Khi mà tìm được ứng viên thì bây giờ thì làm sao để mình có thể search được ứng viên một cách hiệu quả, mình sử dụng cái từ khóa như thế nào, mình sử dụng cái trường search như thế nào, hoặc là refer chẳng hạn, hỏi refer làm sao cho nó khéo, hoặc là sau này có một số ứng viên cấp cao là hay có cái màn track rep, kiểu track reference thì làm sao để có thể track một cái cách nó hiệu quả mà nó vẫn khéo léo, nó tế nhị kiểu như thế, thì đấy là cái nó liên quan tới technical. Thì cái đấy thực sự là nó cũng là khó khăn cho rất là nhiều các bạn khăn, thì cái đấy thì mình cần phải bồi dưỡng nó theo thời gian thôi.
Thế là em thấy hầu hết mọi người là không chịu được áp lực của công việc, hoặc là thấy khó hơn mình nghĩ, thế nên là họ bỏ rất là nhiều, đúng không?
Em cũng không khẳng định là nó nhiều đến cái mức độ nào, tức là em sẽ không thể đưa ra con số phần trăm ấy, nhưng mà đa phần thì mọi người không cần thiết là phải có tất cả những cái khó khăn đấy gộp lại thì họ mới nghĩ câu chuyện bỏ, mà thậm chí là có khi chỉ cần một hai yếu tố thôi là họ hoàn toàn họ cảm thấy là nếu mà không đạt được thì họ có thể bỏ. Nó có thể theo cái kiểu là họ cảm thấy không hợp với cái phần scope đấy, ví dụ như là tôi không thích telesale chẳng hạn, tôi không thích nói chuyện với người lạ chẳng hạn, nó là cá tính của họ, thì cái đấy nó sẽ rất là khó để có thể sửa được. Thì nếu mà họ cảm thấy là họ không thể vượt được qua được cái không thích đấy và cái nỗi sợ đấy, thì họ có thể rất là khó để họ có thể đi tiếp cái công việc đấy. Hoặc là có một số người chẳng hạn thì có thể là họ rất thích công việc đấy, họ cảm thấy rất muốn nhưng mà họ không biết làm như thế nào cho nó hiệu quả, hoặc là bản thân khi mà họ vào làm thì nó lại rất là khác kiểu như vậy. Hoặc là nếu mà một số người thì có thể là kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp chẳng hạn, nó không được linh hoạt, nó không được ứng biến, thì nó cũng khá là khó để cho họ có thể tiếp tục họ theo cái nghề đấy. Bởi vì thực sự là công việc khác nó sẽ đòi hỏi một cái sự tổng hợp của cực kỳ nhiều cái yếu tố xung quanh.
À vậy. Đấy là những cái em thấy khó. Còn điều gì em thấy thích từ công việc?
Thực sự là nếu mà nói về thích ở Headhunt thì em thích rất là nhiều, nhưng mà cái mà em thích nhất á, là nó cho em cái cơ hội á, để em có thể gặp gỡ và giao tiếp với rất nhiều những người mà họ thực sự là họ rất rất giỏi. Đấy là cái cơ hội để em có thể học hỏi và em có thể tự nâng cấp được bản thân mình lên. Không phải là chị tưởng tượng là bình thường ấy, sẽ rất là khó để chị có thể có được cái cuộc cà phê rất là thường xuyên với cả những cái ông ở cái level cao của các công ty như vậy. Bình thường đâu mà phải gặp họ, đâu phải là dễ đâu, tự nhiên bây giờ họ dành thời gian họ ngồi cà phê với mình, thậm chí một số người là đi ăn trưa với mình. Và mình cảm thấy thực sự rất là trân trọng những cái cơ hội đấy. Đấy là cái mà em thích nhất. Và cái thứ hai là nó rèn cho mình cái tư duy liên quan đến kiểu ứng biến và xử lý tình huống rất là nhanh. Bởi vì rõ ràng trong cái câu chuyện người với người chị không có một cái format nào chung cả, và mỗi một con người là một cái cá tính khác nhau, không thể áp một cái cách mà mình tiếp cận họ hoặc cái cách mà mình giao tiếp với họ cho tất cả mọi người khác nhau được. Đấy là cái rất là hay mà cái nghề phát thanh đã cho em.
Em còn nhớ một cái cuộc một cái người nào ấy em rất là ấn tượng, hay là một cuộc gặp gỡ ở đấy.
Thực ra là rất là nhiều, bởi vì mỗi người thì họ có cái cá tính nó rất là khác nhau, và thường những người mà ở cái level cao á, thì cái nói thế nào nhỉ, cái ego của họ cũng rất là lớn, cũng như là cái style của họ nó cũng rất là nhiều. nó kiểu nó phong phú, nó đa dạng, thì mỗi người cho em cái trải nghiệm rất là khác nhau. Nếu mà bảo là để chọn ra một cái người mà kiểu ấn tượng nhất thì em nghĩ là khó lắm,
Khó
bởi vì dạ gần như là không thể có được,
đấy.
thì họ cho em cái trải nghiệm rất là khác.
Những cái người mà em tuyển thì thông thường là toàn là cấp quản lý trở lên, có đúng không?
Đúng rồi, nếu mà làm hăn thì là như vậy. Và khi mà em sang bên này em đảm nhiệm vị trí này thì cũng là như thế, tức là em trực tiếp, em chỉ trực tiếp đi tuyển vị trí cao thôi. Còn nếu mà vị trí nhỏ hơn á thì em sẽ list cái team của em ở dưới để các bạn đi tuyển.
À thì làm cái công việc này ấy, ví dụ chị quan trọng, rất là quan trọng cái việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc, thì chị có nên làm cái công việc này không? Em có phải làm việc quá giờ nhiều không?
Thực ra là không, bởi vì em nghĩ là cái việc mà làm việc quá nhiều hay không á, thứ nhất là nó tưởng cái policy của cái công ty đấy, thì thường có công việc bên công ty nước ngoài á mà em làm á, hoặc là các tập đoàn lớn á, thì nó sẽ rất ít xảy ra các trường hợp là họ buộc chị cần phải làm thêm giờ. Và hơn nữa cái công việc nào mà là liên quan kiểu thiên về con người á thì lại gần như là nó sẽ càng không có sự ép buộc nhau kiểu như vậy. Và cái thứ hai là nó sẽ liên quan đến từ chính bản thân mình, chị có thực sự chị muốn, chị nghĩ là chị có cần phải làm thêm giờ hay không. Thì em nghĩ là đấy là hai cái yếu tố. Với bản thân em chẳng hạn thì không có cái câu chuyện đấy, bởi vì bản thân em là cái người mà em đã rất thích giao tiếp với mọi người rồi, cho nên là khi mà em đi làm công việc đó thì gần như là em cũng không có tạo những cái áp lực cho em, bởi vì nó cho em cái cơ hội là em được gặp gỡ với mọi người mà đúng và em thích, mà em cũng không có cảm thấy là kiểu như áp lực. Hoặc là khi mà em về nhà chẳng hạn, em có thể sẵn sàng em dành thời gian em cà phê sau giờ hành chính với cả nhân viên của em không coi đó là em đang đi làm việc, mà đó là cái cuộc trao đổi rất là kiểu informal giữa em và họ thôi, như kiểu hai người bạn với nhau á,
Đúng
thì
không?
cũng không có cái gì mà khiến em cảm thấy stress cả.
Thế thì nếu mà gọi là làm 8 giờ một ngày thì em có làm 8 giờ một ngày không, hay là em làm nhiều hơn? Hay là...
Thực tế là em làm nó cũng sẽ chỉ loanh quanh tầm khoảng 8 giờ một ngày, chứ nó sẽ không có bị quá nhiều, bởi vì cứ đúng giờ thì em sẽ đến và hết giờ thì mọi người sẽ dừng công việc, không ai có yêu cầu bắt chị phải ở lại làm thêm cả. Nếu mà chị ở lại làm thêm thì chị có thể tức là tự nguyện thôi. Thì nếu mà chị cảm thấy là chị cần phải ở lại thì chị có thể ở lại, còn nếu mà không thì mình hoàn toàn mình có thể đi về. Còn những cái buổi cà phê sau giờ hành chính thực ra là nó sẽ tùy tùy xem là mối quan hệ của chị và ứng viên nó thân thiết đến mức độ nào, cũng như là tùy cái thời gian sắp xếp á. Thì cơ bản là em thường là em sẽ cố gắng để em có thể giải quyết được hết mọi việc trong cái giờ hành chính, bởi vì thực ra là sau giờ làm chẳng hạn thì một phần là mình muốn dành thời gian cho gia đình, cái thứ hai là ứng viên họ cũng muốn dành thời gian cho gia đình, thì cái đấy thì mình hoàn toàn mình có thể tự cân bằng.
Em có thấy đồng nghiệp hỗ trợ cho em không, hay là em thấy cái công việc này khá là cạnh tranh?
Thực ra là nói là nó cạnh tranh cũng đúng và nói là nó hỗ trợ cũng đúng, bởi vì nó sẽ bao gồm cả hai yếu tố đấy. Cái sự hỗ trợ nhau ở đây á đương nhiên là phải có và rất nhiều, bởi vì như em nói, một người thì rõ ràng cái nguồn cũng như là cái đầu của một người nghĩ thì bao giờ nó không thể bằng cái đầu của tập thể nghĩ được. Còn cạnh tranh thì rõ ràng là khi mà chị cùng làm trong một team, nói là mình cùng một công ty nhưng mà trên thực tế là mình có cái sự phong phết với nhau cũng rất định, bởi vì ví dụ như là với một cái job đưa ra không phải chỉ một mình chị làm, nó có thể sẽ share cái job đấy ra cho một người, hai người khác cùng làm. Vậy thì nếu mà chỉ cần share ra cho hai người làm chẳng hạn thì rõ ràng nó sẽ có sự compete ở đây,
Đúng rồi.
chị hay là người kia ai sẽ là người close được cái job đấy. Nhưng mà cái việc đấy thì nó lại rất là có lợi cho khách hàng, bởi vì rõ ràng là một người làm thì chưa chắc cái tiến độ của nó đã nhanh, hoặc là đã có cái cách làm nó tiếp cận, nó sáng tạo ứng viên hơn so với hai người làm, thứ hai bao giờ nó sẽ hơn. Thì vậy thì khách hàng họ sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn và có thể họ sẽ tìm được người phù hợp sớm hơn. Nhưng mà nó sẽ để ở trong nội bộ của cái bên headhunt đấy thì nó sẽ có compete, nhưng mà tất nhiên là cái sự compete ở đây á em nghĩ là nó không xấu, mà quan trọng là cái compete của mình nó cần phải rõ ràng, nó cần phải fair. Còn cái sự support ở đây thì cũng rất là nhiều, bởi vì mọi người compete với nhau thế nhưng mà mọi người vẫn phải support lẫn nhau theo cái kiểu là ví dụ như bây giờ nếu một cái job đấy một mình em làm chẳng hạn, và chị thì làm cái job khác kiểu như thế, thì em hoàn toàn em có thể raise lên là bây giờ em đang cần tìm cái vị trí này vị trí kia, em đang cảm thấy vướng mắc ở vấn đề này vấn đề kia, thì mọi người có ai có cái ý kiến gì cho em không, tức là mọi người có thể hướng dẫn em, có thể guide em là em nên làm như thế nào không, hoặc là thậm chí mọi người có ứng viên nào mà mọi người nghĩ là nó phù hợp không thì mọi người có thể refer cho em được hay không. Cái điều đấy là cái việc xảy ra hết sức thường xuyên. Em không khẳng định là tất cả các bên hăn nó đều như vậy, nhưng mà với bên hăn mà em làm á thì bởi vì nó to, nó rất là chuyên nghiệp, cho nên là mọi người cũng được train để trở thành những người như vậy. chứ không có cái sự cạnh tranh không lành mạnh ở đây.
Nhiều người cùng em tìm một cái vị trí ở cấp cao đi, xong rồi tìm được cái người đấy rồi, nhưng mà thế thì nếu mà cùng tìm thì ai là người take care it?
Thực tế là thường là một job, cái này em nghĩ là nó không có cái đáp án số chung cho tất cả các bên Hàn đâu nhá, mà em chỉ biết là với bên Hàn của em, tức là nó sẽ theo cái kiểu nó sẽ phân ra là chị sẽ là người chạy chính cái job đấy, hay là chị là người chạy sub cái job đấy, tức là chạy phụ cái job đấy, tức là support cái người kia thôi. Thì cái việc mà sau khi mà close được cái job đấy á, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ, nó sẽ split ra giữa cái người chạy chính và người chạy phụ, hoặc là giữa cái người đó, thì cái đấy là hoàn toàn nó sẽ follow theo cái policy của công ty cũng có sẵn. Và nhưng mà đa phần á, thì nó sẽ là dựa trên cái sự linh động của mọi người tự thảo luận, tự thương lượng với nhau nhiều hơn để làm sao để tất cả cùng cảm thấy là vui vẻ. Thì cái này nó hoàn toàn là nó rất là flexible đấy, như em nói công việc Hàn là công việc rất là flexible, thì cái đấy mình hoàn toàn sau đấy mình có thể ngồi lại deal lại với nhau xem là nên như thế nào cho nó hợp lý.
Ừ, chị ơi, nếu mà chị muốn có khả năng tạo ảnh hưởng hay là muốn được lương cao từ công việc này thì chị có nên chọn nhân sự không?
Thứ nhất là với nếu mà chị mong muốn làm Hàn á, thì em nghĩ là nếu mà mình đặt cái vấn đề liên quan đến mình muốn kiếm được nhiều tiền hơn chẳng hạn, làm yếu tố hàng đầu, thì em nghĩ là sẽ rất là khó để chị có thể theo được cái nghề về lâu về dài. Mặc dù thực tế nhá, thực tế thì rất nhiều người chọn gắn bó lâu với nghề Hàn bởi vì cái thu nhập của nó rất tốt.
Ồ.
Nhưng mà em không chắc là nó tốt hơn so tức là nó tốt đồng đều giữa các bên Hàn, bởi vì điều đấy là điều chắc chắn không thể. Nhưng mà với cái bên của bọn em chẳng hạn, nó là bên rất là to, cho nên là bản thân cái phần lương base mà chị nhận được nó đã cao hơn so với mặt bằng chung rồi, và chưa kể là cái phần liên quan đến commission của chị nó cũng rất là cao, bởi vì rõ ràng chị trả cái phí của khách hàng rất là cao, và thì nó sẽ tương tự với cái việc là chị được hưởng bao nhiêu phần trăm cái phần commission của cái phí đấy, thì nó cũng sẽ cao theo, thì nó sẽ tạo cho chị một cái thu nhập rất là tốt. Nhưng mà đấy là cái lý do thực tế mà rất nhiều người gắn bó lâu với nghề vì lý do thu nhập. Nhưng em nghĩ là để có thể lâu dài với nghề ấy, và chị thực sự chị tận tâm với nghề ấy, thì nó sẽ phải là cái yếu tố con người nó đặt lên trước. Còn nếu mà chị dung hòa được hai yếu tố đấy thì perfect rồi.
Nhưng nếu mà chị muốn tạo ảnh hưởng thì có nên làm nhân sự không?
Em chưa hiểu là chị muốn tạo ảnh hưởng là cho có nghĩa nào.
Cho công ty này, là kiểu cho xã hội này.
Nếu mà chị nghĩ theo một cái hướng nó vĩ mô hơn thì cũng có thể nói là như thế, bởi ví dụ như khi mà chị hunt được một cái ông to to về một cái bên tập đoàn to to chẳng hạn, và cái tập đoàn to to đấy nó đóng góp cho cái nền kinh tế này rất là nhiều, thì maybe có thể nói theo một cái khía cạnh nào đấy là chị có thể tạo được ra cái ảnh hưởng như thế, nó như kiểu cái hiệu cánh bướm như thế. Nói chung là em nghĩ là cái đấy thì nó hơi vĩ mô, nó hơi vĩ mô, mà đấy là mình nghĩ nó bị xa xôi hơn. Còn em nghĩ là cái cốt lõi ở đây là khi mà chị làm mà chị tạo được cái uy tín trong nghề của chị ấy, thì nó cũng như là những cái anh chị to to như thế thôi, thì nó theo cái kiểu là như kiểu mình trở thành cái KOL ở trong cái industry đấy, thì mọi người sẽ biết đến chị nhiều hơn, mọi người sẽ muốn được nghe chị chia sẻ nhiều hơn, cũng như là những cái ứng viên hoặc bên khách hàng họ làm việc với chị họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đấy cũng có thể coi là một cái kiểu một cái loại sức ảnh hưởng của chị lên những cái đối tượng mà trong cái nói chung là những cái chủ thể mà xoay quanh cái công việc đấy của chị.
Bây giờ chị thấy cái phần nhân sự thì có rất nhiều, bây giờ có rất nhiều bộ phận nhỏ, không chỉ là headhunt này mà là còn ví dụ như analytics, kiểu phân tích dữ liệu về nhân sự này, xong rồi những khác như kiểu đấy, tìm phân bổ lương các thứ như thế, thì em có thấy cho em thì cái phần bộ phận nào đáng là kiểu gọi là sao nhỉ, kiểu sẽ mang lại nhiều giá trị cho công ty nhất ấy.
Em nghĩ là sẽ rất là khó để đánh giá xem là cái nào sẽ mang lại cái giá trị nhiều cho công ty nhất, bởi vì mỗi một cái thì nó sẽ có cái phần scope nó khác nhau. Nhưng mà ví dụ như là với cái phần mà chị nói chẳng hạn, giả sử như bây giờ em đang làm HRBP chẳng hạn, cho một công ty, thì rõ ràng là khi mà nói đến cái phần scope của phòng nhân sự, đúng là nó không chỉ có mỗi tuyển dụng. Nó sẽ bao gồm tuyển dụng này, C&B này, xong rồi PR nội bộ này, rồi employer branding này, tức là làm sao để tạo cái thương hiệu cho công ty đối với bên ngoài này. Đó thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái phần scope như thế, thì tuyển dụng chỉ là một khía cạnh thôi. và những cái khía cạnh kia nó gộp lại thì nó mới tạo thành bộ phận nhân sự hoàn chỉnh để nó có thể quản lý tất cả việc liên quan đến con người trong cái tổ chức. Thì cũng rất là khó để nói là cái nào sẽ mang lại nhiều giá trị hơn, bởi vì nếu mà bây giờ mà chị chỉ tuyển dụng về thôi nhưng mà không có cái bộ phận PR nội bộ theo cái kiểu là có thể khiến cho ứng viên cảm thấy là hòa nhập với môi trường ở công ty này, không thể tạo ra một cái môi trường nó thân thiện hơn này, chuyên nghiệp hơn này, thì rất có thể ứng viên tốt đến mấy họ cũng cảm thấy chán. Hoặc là ví dụ như là khi mà chị tuyển được một cái ứng viên to to về đây nhưng mà bộ phận TNB làm lương chẳng hạn, cái người đứng đầu cái bộ phận đấy họ không biết cách làm sao để có thể sắp xếp một cái cơ chế lương nó phù hợp, hoặc là chậm trễ trong việc trả lương, hoặc là không minh bạch trong việc trả lương, thì họ cũng có thể khiến bất cứ ứng viên nào, không cần phải nói ứng viên cao, ứng viên bất kể một ai đi làm mà họ cảm thấy cái điều đấy cũng rõ ràng họ cũng có thể từ bỏ tổ chức. Hoặc là cái phần liên quan employer branding chẳng hạn, công ty của chị dù có tốt đến mấy nhưng mà nếu mà chị không khiến cho người ngoài họ nhìn vào họ biết là công ty của chị tốt thì cũng rất là khó để chị có thể attract được ứng viên, thì nó sẽ phải là tổng hòa rất nhiều yếu tố như thế nó tạo nên cái bộ phận liên quan đến nhân sự nó hoàn chỉnh.
Theo ý của em thì tất cả các bộ phận đấy đều quan trọng,
Đúng rồi, chính xác.
không bộ phận nào quan trọng hơn bộ phận nào, thế là như nào?
Em nghĩ là nếu mà nói quan trọng hơn thì cũng không có, bởi vì nó rất là khó để mình có thể đánh giá được như thế. Chị tuyển dụng là chị tuyển người về nhưng mà cái vấn đề liên quan đến retention, tức là cái giữ chân của cái ứng viên đấy, thì nó lại không phải chỉ có mỗi tuyển dụng là cái người mà có thể đảm đương được, mà sẽ do rất nhiều cái yếu tố ở trong cái công ty đấy, thì giữ chân người ta nhiều khi cũng quan trọng không kém bằng cái việc là tuyển người ta về đây.
Đúng rồi, chị thấy cái giữ chân quan trọng.
Đúng rồi, bởi vì nhiều khi là họ nhìn tầm cái công ty, họ sẽ nhìn cái turnover rate và cái retention như thế nó cao hay thấp như thế nào, để họ có thể, nó là một trong những cái để làm nên cái thương hiệu của nhà tuyển dụng, cái công ty đấy nó như thế nào.
Như trước chị làm một công ty cũ thì chị thấy là cái tỷ lệ turnover ấy, cái tỷ lệ rời bỏ công ty rất là, thế nên là nó cũng ảnh hưởng đến tạo ra bàn tán với nhau ấy, trong công ty ấy.
Đúng rồi, chính xác. Và nếu mà cái sự bàn tán đấy nó mà vượt ra bên ngoài công ty đấy thì những cái người kia họ nhìn thấy là ở cái công ty này tỷ lệ ra vào cao này, liệu mình có nên vào hay không kiểu đấy.
Nếu muốn xin được một công việc như thế làm nhân sự đi, thì và muốn phát triển sự nghiệp này thì em khuyên là nên bắt đầu từ như thế, bắt đầu từ đâu?
Em nghĩ là nó sẽ do định hướng của từng người. Ví dụ như cá nhân em chẳng hạn, em muốn làm việc với con người, em muốn được làm sâu hơn liên quan đến một tổ chức chẳng hạn, thì em cảm thấy là em rất có lợi khi em bắt đầu làm từ headhunt và sau đấy em chuyển sang làm in-house. Bởi vì nếu mà em lập tức em làm in-house ngay từ đầu, em sẽ rất khó để em có thể có được một cái nhìn toàn cảnh như thế về ngành. Thì khi mà em làm headhunt thì rõ ràng là em có được thêm nhiều cái skill, nhiều cái liên quan đến knowledge các thứ, thì khi mà em làm in-house thì em sẽ có cái lợi thế đấy hơn. Nhưng mà nó sẽ tùy, bởi ví dụ như là có một số người á, họ chỉ muốn tập trung vào một cái cạnh nhỏ mà thôi. Ví dụ chị chỉ muốn làm về CNB thôi, tức là làm về tính lương thôi. Thì chị cũng không nhất thiết chị cần phải đi lên từ HAN làm gì cả, bởi vì HAN không dạy chị các cái kỹ năng liên quan đến CNB. Thì chị cái đấy thì chị lại cần phải tìm hiểu thêm về luật chẳng hạn, xong rồi chị cần phải tìm hiểu thêm về tính toán Excel, những cái kỹ năng kiểu như vậy để chị có thể làm CNB. Thì thường cái người đấy thì họ sẽ phát triển lên làm trong kiểu là trưởng cái bộ phận CNB, hoặc là với một số tập đoàn lớn thì họ có thể có một cái người làm theo cái kiểu là phụ trách chính về CNB của cả cái tập đoàn, bao gồm nhiều công ty con hạn như thế. Hoặc là có một số người thì họ chỉ thích làm về PR nội bộ thôi. Chị cái bạn đấy thì các bạn này sẽ thường là xuất phát từ học liên quan đến kiểu communication ở trong trường đại học chẳng hạn.
Thế bây giờ em có một người em là bây
Bạn
giờ
ấy cũng không có thiết là bạn ấy chỉ cần học làm sao để có thể tổ chức được những cái hay ho cho công ty kiểu kiểu như vậy thôi. Thì nó sẽ tùy định hướng.
rồi. Thế bây giờ tưởng tượng chị là một học sinh cấp 3 đi, xong rồi rồi chị muốn là làm một ngành nhân sự, làm trong ngành nhân sự ra trường, thì nếu mà đi học đại học thì chị nên áp vào trường gì, xin vào trường gì, hoặc là học cái ngành gì?
Đấy thì lại quay trở lại với câu chuyện đó. Em nghĩ là nó phải tùy xem mà chị muốn phát triển được cái hướng nào, cái nhánh nào của ngành nhân sự. Nếu mà chị muốn đi làm HAN á, thì chị có thể học bất cứ ngành nào. Nó có thể là kinh tế đối ngoại, nó có thể là ngoại giao, nó có thể là báo chí, nó có thể là truyền thông, nó có thể là bất cứ là cái gì. Nhưng mà bởi vì cái quan trọng, cái cốt lõi của nó là kỹ năng mềm của chị và cái khả năng thấu cảm của chị với con người. Thì nếu mà chị muốn làm HAN á, thì việc cái background của chị nó xuất phát từ cái gì nó không quan trọng. Chẳng qua là như vừa nãy em nói, nếu mà chị học về kinh tế chẳng hạn, ngoại giao, về quan hệ quốc tế, những cái kiểu như thế thì có thể chị sẽ có lợi thế hơn một chút khi mà chị nói chuyện với các ứng viên cao cấp. Nhưng mà nó không có nghĩa là cái lợi thế đấy là tuyệt đối. Ừ, thì nếu mà chị muốn làm hăn thì hoàn toàn cái nó rất là open cho cái background của chị. Còn nếu mà chị muốn học sâu hơn, muốn đi theo cái nhánh kia, ví dụ như là chị muốn đi làm in-house thì hoàn toàn là có thể học các cái ngành liên quan đến quản trị nguồn nhân lực của các trường đại học, ví dụ kinh tế quốc dân này, học viện ngân hàng này. Em thấy những cái ngành liên quan đến quản trị nguồn nhân lực nó rất nhiều trường đại học có. Thì chị có thể học cái ngành đó, thì sau đấy chị có thể vào chị làm nội bộ cho các công ty, có thể là làm tuyển dụng, có thể là làm liên quan đến PR nội bộ kiểu như thế, hoặc là làm về CNB. Thì CNB thì chị thậm chí là chị có thể học luật ra thì cũng có thể làm CNB khá là tốt, bởi vì chị nắm được cái liên quan đến luật, phải update cái luật đấy hàng năm kiểu như vậy. Thì có rất là nhiều cái sự lựa chọn ở đây.
CMB là gì em?
CNB là làm liên quan đến tính lương á.
Bây giờ có một câu hỏi chị hay tò mò là kiểu ở một cái vị trí là người đi tuyển dụng thì em nghĩ là em có lời khuyên gì cho những người mà đang xin việc ấy, nếu mà họ muốn nổi bật hơn này, là họ là muốn xin được việc dễ hơn này, tại vì có rất là nhiều người chị thấy là rất là khó, gặp rất là nhiều khó khăn trong việc xin việc và ra trường mấy năm rồi khi họ chả xin được việc nào. Thì em có lời khuyên gì cho cái người mà kiểu họ muốn xin được việc ấy?
Ok. Thì thực ra ấy, khi mà em vào ngành nhân sự ấy, thì em phát hiện ra là nếu như mà chị muốn xin một công việc tốt ấy, thì em nghĩ là có một cái câu là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Biết người biết ta đây là gì? Biết người là chị phải thực sự chị biết chị là ai, chị đang ở cái mức độ nào, chị muốn cái gì, chị có cái gì. Và cái thứ hai là biết ta. Ta ở đây là cái người mà công ty mà chị muốn xin vào á, ít nhất chị cần phải hiểu xem là công ty đấy nó là công ty gì, cái công việc đấy nó là công việc gì. Chị vào đấy chị có thể góp phần chị thúc đẩy cái môi trường, cái công việc ở đấy, cái công ty đấy nó đi lên hay không. Hoặc là chị vào đấy thì liệu rằng chị có phù hợp với cái bên, cái ngành nghề đấy hay không. Thì thực sự ấy, nếu mà chị có thể vừa biết mình vừa biết người như thế á, thì nó rất là dễ cho chị trong cái khi mà chị đi xin việc. Bởi vì thực ra là không có chuyện là giỏi hay kém gì ở đây cả, mà nó chỉ là cái sự matching với nhau thôi. Rất nhiều bạn, vì sao các bạn du học sinh về lại kêu là các bạn không tìm được việc, mặc dù là tôi đi học ở những cái nước tân tiến đấy, tại sao về nước tôi không tìm được việc? Bởi vì mọi người đang biết biết mình chưa đúng và biết ta chưa đúng. Ví dụ như là với câu chuyện đấy á, thì với các bạn du học sinh chẳng hạn, thì các bạn ấy thường kỳ vọng là các bạn ấy sẽ có được cái mức lương cao khi mà về nước ngay lập tức, thì cái điều đấy là cái điều rất là vô lý. Bởi vì em vẫn luôn nhận định là, và em cũng hay nói trực tiếp với các bạn ấy là cái lợi lớn nhất của bạn á chỉ là ngoại ngữ thôi. Nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam bây giờ rất nhiều bạn trẻ thì cái ngoại ngữ của bạn ấy á nó cũng tốt hơn, nó tốt là nó kém, nó tốt nó không kém thì các bạn du học sinh cả. Và hơn nữa, khi mà các bạn ấy ở Việt Nam, các bạn ấy hiểu cái môi trường ở đây, các bạn ấy hiểu cái nền kinh tế này, các bạn ấy hiểu cái thị trường lao động này rõ hơn rất nhiều cho các bạn du học sinh. Cho nên các bạn ấy sẽ có cái nhìn nó thực tế hơn, tức là các bạn ấy biết mình hơn, biết người hơn. Còn các bạn du học sinh thì nhiều khi là các bạn ấy sẽ biết mình theo cái kiểu là nó chưa đủ, bởi vì biết đang biết ở cái mức độ hơi cao, đánh giá chưa đúng, và cũng như tính giá chưa đúng về cái bên công ty tuyển dụng, về cái thị trường lao động ở Việt Nam. Cho nên rất khó để các bạn ấy có thể có được một công việc cho nó hợp lý. Thì khi mà chị đã biết mình biết người như vậy rồi á, thì chị sẽ rất là trau chuốt trong cái việc mà chị sẽ làm cái bộ hồ sơ, hoặc là chị sẽ có những cách để chị tiếp cận cái nhà tuyển dụng á, cho nó hợp lý. Ví dụ như là rất nhiều những cái hồ sơ xin việc em đánh fail ngay từ cái vòng là em lướt cái CV. Bởi vì trên thực tế á, một cái CV á 4 5 trang của chị á, những cái người mà họ làm tuyển dụng lâu năm á, họ sẽ không bao giờ mất nhiều thời gian để họ có thể screen cái CV đấy đâu. Để họ có thể quyết định là có nên cho cái người này, có nên nhấc điện thoại gọi cho cái người này và cho họ cái cuộc phỏng vấn hay không. Nhiều khi nó chỉ diễn ra trong vòng 1 2 phút đồng hồ thôi. Những cái người làm tuyển dụng lâu năm thì họ chỉ như vậy thôi. Ví dụ như em, cái thời gian em screen một cái CV, kể cả CV của ứng viên level C, cũng không quá mất 30 giây đâu. Cho nên là cái ấn tượng ban đầu nó sẽ rất là quan trọng. Nó sẽ đến từ cái việc là chị có chỉn chu hay không, người ta có thể nó có rõ ràng hay không, để người ta nhìn vào một cái là người ta có thể thấy ngay là ồ ok, cái người này có vẻ phù hợp với cái vị trí mà mình đang cần tìm đấy, mình muốn hiểu thêm về người này đấy, và sau đấy mình nhấc điện thoại lên để mình gọi cho người ta và đưa cho người ta một cái lời hẹn phỏng vấn chẳng hạn. Sau đấy có thể là chị sẽ có nhiều cái cách hơn để có thể có một cái buổi phỏng vấn thành công. Đến phỏng vấn mà chị chẳng biết gì về cái bên công ty đang tuyển dụng, chị đang ứng tuyển vào cả, thì làm cái sale rất là lớn rồi. Chị đi ứng tuyển ở một công ty, một cái vị trí mà chị không biết cái vị trí đấy nó làm về cái gì, đã làm cái sự fail rồi. Chị đi ứng tuyển nhưng mà chị không biết là chị có thể đóng góp được cái gì cho cái công ty đấy, tức là chị hoàn toàn chị không tìm hiểu công ty đấy, đã là fail rồi. Hoặc là khi mà mình đi ứng tuyển chẳng hạn, mình không có thể lường được trước là cái văn hóa công ty đấy nó như thế nào, cái cách ăn mặc mình không phù hợp, cái sự những cái liên quan đến đến không đúng giờ chẳng hạn, hoặc là cái cách mà mình giao tiếp chẳng hạn nó bị aggressive quá, hoặc là nó bị hiền quá hay như thế nào đấy, thì tất cả yếu tố đến cộng lại nó khiến chị có một buổi phỏng vấn fail. Thì nó là một trong lý do, rất nhiều cái lý do nó gộp lại, nó sẽ dẫn đến cái việc là mọi người tìm việc mãi không được, vì nó có quá nhiều yếu tố như vậy nó cộng dồn lại. Ừ, thì cơ bản là như vậy thôi.
Ừ, thế là cũng phải tổ hợp nhiều yếu tố đúng không em?
Ừ. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng nhất là chị biết chị là ai và chị biết là họ là cái ông nào, thì cơ bản
phải biết được mình biết ta, cái quan trọng.
Ừ.
Em có lời khuyên gì cho những người muốn làm nghề này lâu dài không? Nhân sự.
Cái quan trọng đầu tiên là mọi người thực sự cần phải muốn làm việc với con người, mọi người yêu thích nó thực sự, bởi vì nhân sự dù là headhunt hay làm in-house thì nó cũng là cái công việc mà chị cần phải làm việc liên quan đến con người rất là nhiều, kể cả chị làm C&B hay là kể cả mà chị làm liên quan đến PR nội bộ kiểu như vậy, thì chị cũng đều cần phải có cái niềm yêu thích làm việc với con người. Đấy là em nghĩ, đấy là cá nhân em nghĩ nó là yếu tố quan trọng nhất. Nếu mà chị thiếu hụt cái đấy thì tất cả cái liên quan đến kỹ năng hay là kỹ xảo hay là mọi thứ của chị nó về lâu về dài thì nó cũng sẽ trở nên khá là vô nghĩa.
Dạ vậy.
Ừ.
Ok, chị đã hỏi hết những câu hỏi dành cho em rồi. Chị rất cảm ơn đã chia sẻ những lời khuyên quý giá của em và dành thời gian cho chị ngày hôm nay.
Ừ, em cảm ơn chị nhiều.
Cuộc nói chuyện của mình và Dung đến đây đã kết thúc. Mình mong cuộc trò chuyện này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nghề tuyển dụng, hay nếu bạn muốn làm việc với nhân sự nói chung. Nếu bạn muốn được định hướng nghề nghiệp cụ thể, bạn có thể vào trang web của mình để tham khảo các bài viết và lớp học miễn phí nhé. Xin chào các bạn.